Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được bái bạch Thầy, hôm nay là ngày sinh hoạt tu học cuối năm Canh Dần. Đạo tràng chúng con tất cả đã trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe lời dạy bảo của Thầy trong buổi giảng pháp cuối năm. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, tất cả chúng con thành tâm đê đầu cúi dưới chân Thầy, kính cung thỉnh Thầy từ bi quang lâm giảng đường, ban bố cho chúng con thời giảng pháp, cho tất cả chúng con được thấm nhuần thân đức. Xin Thầy từ bi hứa cả. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý ni, chư ni cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay là cái buổi học cuối năm, thì chúng tôi cũng được cái nhân duyên là trong suốt một năm qua, chúng tôi cũng có một cái chút tốt duyên lớn là cùng sinh hoạt chư ni, chư tăng và tất cả quý Phật tử ở đây. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chứng đạo ca, có nghĩa là vào cái phần chính. Đúng ra thì chúng ta học cái này, ngày xưa chúng tôi học ở Thiền viện Trúc Lâm đó, thì Hòa Thượng Trúc Lâm dạy chúng tôi là phải thuộc lòng. Rồi những vị thầy giáo thọ mà dạy cái bài chứng đạo ca này á, tức là chỉ người nào thì người đó lên phải học thuộc. Đúng ra là quý Phật tử là phải về học thuộc cái này. Tại sao mà chúng tôi phải nói như thế? Bởi vì quý Phật tử biết rằng á, chẳng hạn như những câu kệ trong kinh Pháp Cú á, thì ở bên Phật giáo Nam Tông, chẳng hạn như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Tích Lan, những cái đất nước đó là những cái trường tiểu học, trung học, ai cũng đều thuộc cái bộ kinh Pháp Cú. Tức là chẳng hạn như kinh Pháp Cú là ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định, là học sinh nào không thuộc hết đó. Nhưng mà ngược lại cái bài chứng đạo ca này, từ tiểu học, trung học đến đại học, là bên xứ Nhật Bản là bắt buộc học sinh là phải học thuộc cái bài chứng đạo ca. Chẳng hạn như quân bất kiến thiệt học, vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, là học thuộc Lào luôn, học sinh đó. Cho nên bên cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, đi qua cái tinh thần thiền tâm, là bắt buộc phải học cái thuộc cái bài chứng đạo ca. Cho nên cái qua sang năm là quý Phật tử là chúng tôi phải vào bài, đúng không? Chỉ người nào người đó phải lên thuộc. Nhiều khi mình nghe mình học thuộc mình thấy gì hết, nhưng mà thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ nói, nhờ cái nhân duyên đó mà chúng ta gieo cái hạt giống đạo tối thượng trong cái tàng thức của mình. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đi qua cái phần chứng đạo ca. Một La Mã tức là Như Lai Vô Thượng Thiền, tức là đi thẳng vào trung tâm giác ngộ của Phật tính mỗi chúng sinh. Nhưng mà trước khi mà đi vào cái đời tài chứng ngày hôm nay, tôi đưa ra cho quý Phật tử thấy một cái ví dụ. Quý Phật tử thấy cái cây này không? Cây này nó có cái gì? Có rễ. Mà cái cành, cái lá mà nó muốn được tăng trưởng lên thì nó phải nhờ cái gì? Nhờ cái rễ cây, đúng không? Nhưng bây giờ tôi lấy một cái kéo, tôi cắt cái rễ này, thì tôi nói quý Phật tử trồng nó sống không? Không sống. Tại sao? Bởi vì nó không có rễ nó bám nó sẽ chết. Cũng như thế, cái tinh thần mà nguyên thủy Phật giáo, tức là hình thành độc lập, mà Đức Phật mà giáo hóa cho các hàng thanh văn, các hàng duyên giác, thì tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu cho cái rễ cây, không? Nhờ cái rễ cây này mà cành, lá, rồi cái gì nữa? Hoa quả cuối cùng. Nhiều khi mình chỉ biết hoa quả cuối cùng mà chúng ta không nhớ lại cái gốc, cái rễ của nó, thì cái người học Phật đó gọi là học bất gốc, đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử, trong cái tinh thần chứng đạo ca này, thiền sư Huyền Giác lọt cho chúng ta thấy được đi thẳng vào ba thừa, nhưng mà trong cái ba thừa đó tụ chung là qua cái phần bát nhã để mà lọt sạch hết tất cả các tướng mà khởi nhập, chỉ có một tướng duy nhất. Mà một tướng duy nhất đó là gì? Tức là vô tướng. Mà quý Phật tử biết vô tướng lục tổ dạy rồi, vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, gì nữa, vô trụ làm gốc, phải không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta học là phải học từ cái căn bản ban đầu, từ cái gốc rễ, rồi chúng ta trưởng thành lên cái hoa quả cuối cùng, đó chính là thiền đốn ngộ, là tối thượng thiền, là Như Lai vô thượng thiền, đúng không? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái phần chính đầu tiên nhất mà thiền sư Huyền Giác nhắm thẳng vào, đó là gì? Quân bất chiến. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, hiển quá không thân tức Pháp thân. Đó là cái phần chữ Hán. Qua cái phần chúng ta dịch ra chữ Việt tức là quân bất kiến. Ở đây thiền sư Huyền Giác nhấn mạnh cho chúng ta thấy được rằng đó là anh thấy trăng. Như vậy ở đây cái từ anh thấy trăng, thiền sư Huyền Giác muốn gửi gắm cho chúng ta thấy cái gì? Mình thấy cái gì? Thì quý Phật tử nhớ lại trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có kể một câu chuyện như thế này. Một hôm cái vị thị giả đứng hầu thiền sư Trường Sa, ngài mới lấy một cây gậy chỉ trên đất một điểm rồi hỏi: ông có thấy trăng? Đây là thiền sư Huyền Giác cũng dạy như thế, anh thấy trăng. Thì thiền sư Trường Sa lấy cây gậy chỉ trên đất một điểm hỏi: ông có thấy không, hay là ông có thấy trăng? Thì thị giả đáp: thấy. Thì thiền sư Huyền Sa mới nói: ông cũng thấy, ta cũng thấy, vì sao nói không hiểu? Như vậy đây thiền sư ngầm chỉ cho mình một cái gì? Quý Phật tử biết sở dĩ mà chúng ta học Phật mà chúng ta không thấy, không biết, không tọt, là ở đây á, sở dĩ mà chúng ta không thấy, không biết, không tọt đó là do chúng ta không thấy được cái thân, cái tâm của mình, cho nên chúng ta khổ. Chẳng hạn như quý Phật tử bị bệnh nhức đầu, bị bệnh đau bụng, rồi quý Phật tử nghe tin một cái hiệu thuốc bắc này có một cái loại thuốc rất là hay, rất là quy diệu, uống vào sẽ hết bệnh. Thì quý Phật tử cũng đến cái tiệm thuốc bắc đó, cái mình nói cái chứng bệnh của mình, thì cái ông thầy thuốc đó ông vào ông hốt cho mình ba thang thuốc mà mình về mình không uống. Nhưng mà cái thang thuốc nó loại thuốc gì, sâu kỹ tử, hoài sơn, mình thuộc nào hết, nhưng mà quý Phật tử không uống thì hết bệnh không? Thì không hết bệnh. Cho nên đạo Phật ở đây chỉ thẳng cho chúng ta thấy, thấy không phải bằng con mắt thường mà thấy bằng chứng nghiệm. Cho nên ở đây sở dĩ mà Đức Phật nói chúng sinh không cái thấy được á, là vì chúng sanh không thấy được cái thân là vô thường, cái tâm của mình á là vô ngã. Mà quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc đời này mà chúng ta không thấy được cái điểm đó thì chúng ta khổ đau dài dài. Người nghèo á thì khổ theo cái chuyện nghèo, mà người giàu á thì khổ theo cái chuyện giàu, đúng không? Người nghèo á thì thấy mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ thứ hết. Mà thiếu là do cái gì? Tức là do cái thân này, bị cái thân này nó chi phối, phải không? Còn người giàu á, ở một cái lầu 2 tầng thì muốn lên tầng thứ 3, muốn lên tầng thứ 4, thứ 5, thứ 6 cũng là khổ. Mà nếu mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta nghiệm thấy được cái thân này là tạm bợ, là vô thường, là mỏng manh á, thì trong nhà Phật nói là thấy như thế rồi thì chúng ta biết đủ, gọi là chi túc. Cho nên trong mà Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy đó, tâm không biết đủ chỉ vì cầu nhiều thêm lớn tội ác. Bởi vì mình cái tâm mình không biết đủ, phải không? Mình muốn được một chiếc xe hơi thì mình muốn thêm cái nhà lầu, muốn cái nhà lầu, muốn nữa. Mà muốn được thì chúng ta tạo ác. Cái ai mà nói là làm giàu mà bằng cái con đường chân chánh á thì rất là hiếm. Nhiều khi chúng ta lừa lọc, nhiều khi chúng ta lương lẹo để mà chúng ta tìm một số tiền nào đó. Tôi có quen một số Phật tử, ở đây nói thẳng luôn, hồi xưa họ nói họ chưa biết đạo, họ rất là giàu, mà đối với Phật tử tiền này ở đâu? Ở bên Canada gọi là trồng cỏ. Trồng cỏ là gì? Tức là trồng thuốc phiện, đem đi bán được cái gì? Được giàu có lên. Thì bây giờ biết Phật pháp rồi thì rất là hối hận. Thì tôi nói bây giờ cái nước ráng sám hối, rồi mà ráng công phu tu tập để chuyển hóa. Mà do cái gì? Ngày xưa họ cũng rất là giàu có, nhưng mà họ không có biết đủ. Mà từ không biết đủ đó thì chúng ta tạo thêm cái tội ác. Nhưng mà Bồ Tát làm sao? Bồ Tát chẳng vậy, thường nhớ biết đủ, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình là người nghèo khổ, không có tiền. Mình nói không có tiền chứ, nếu mà thật sự là người tu, là người biết đạo, thì chỉ cần một ngày ba bữa hoặc là hai bữa, không? Rau cũng được, xì dầu cũng được, miếng nước tương gì cũng được hết, miễn là đủ thôi. Mà ông Nghiễn trong chữ ông nói sao? Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ liền là đủ, mà đợi đủ biết bao giờ mới đủ, rõ ràng không? Mà chúng ta sống trong cuộc đời này, nói thật luôn á, là mình không bao giờ chúng ta tri túc được. Do đó Đức Phật nói chúng ta không thấy, mà không thấy tức là khổ. Ở đây tôi đi lần lần qua ba thừa để cho quý Phật tử học từ thấp, rồi chúng ta mới nhảy vào cái mảnh đất uy nghiêm của chính mình. Chứ còn mà chúng ta nhảy vào cái tháp mong đốn liền á thì nó hơi chơi với đó. Cho nên thiền sư Tinh Vân ngài nó cảm nghiệm được cái chỗ này, ngài làm một cái bài kệ để mà gửi gắm cho chúng ta thấy được thì chúng ta bớt khổ. Bảo đảm là quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc đời này, nếu ai mà biết sống tri túc thì sống rất là an ổn, sống rất là an nhàn. Bởi vì sao? Yên nghèo giữ đạo, di tệ thị nghiệp. Chỉ lấy cái trí tuệ là cái con đường sự nghiệp cho chính mình. Còn ngoài ra nếu mà đủ duyên thì chúng ta giàu là do cái duyên quá khứ. Còn mà không có đủ duyên thì chúng ta sống cuộc đời nó đạm bạc cũng được, nhưng mà chúng ta lấy trí tuệ của Bát Nhã làm sự nghiệp cho chính mình thì chúng ta bớt khổ. Cho nên thiền sư Tinh Vân dạy như thế này: suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc, chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trong còn thiếu vợ đương thì. Tức là ngài cảm được chỗ này, ngài nói sao? Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc, chuyện áo y. Thì bây giờ quý Phật tử mà ai mà ở ngoài đời mà hay coi tivi ở thế giới đó, hay là coi báo công an nhân dân, coi tất cả những cái sự việc tin tức ở xã hội đó, thì chiến tranh ở nước này qua nước khác là cũng chỉ vì cái gì? Vì cái ăn, vì cái mặc, rõ ràng thôi. Bây giờ nước Mỹ, nước Pháp, tất cả các nước luôn mà xảy ra những cái cuộc mà xung đột chiến tranh đó thì cũng vì là lo ăn lo mặc, chuyện áo y thôi. Tôi thấy không có lo gì hết, đúng không? Thấy không? Nước mình thiếu ăn thiếu mặc thì thôi, bây giờ mình phải qua nước khác mình kiếm. Rồi áo y mà thấy nước mình cũng thiếu hụt thì mình đi qua nước khác mình tìm kiếm. Mà nước mình mà thiếu dầu quả dầu đồ thì cũng mong muốn qua nước khác kiếm. Thì cũng là cái sự mà gì? Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc, chuyện áo y, rồi ăn mặc đủ rồi đó nó lại suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Phòng trong còn thiếu vợ đương thì. Cho nên nói thật luôn, những người mà xuất gia như chúng tôi á, sở dĩ mà Đức Phật dạy cho chúng tôi cái phương pháp tri túc có lý do. Bởi vì cặp mắt giác ngộ của Đức Phật thấy được rằng người nào mà đầy đủ hai cái con đường, danh đầy đủ, lợi đầy đủ rồi á, tự nhiên nó nghiêng qua cái sắc. Nó lạ kỳ điểm đó. Bây giờ danh cũng sung mãn rồi, lợi cũng sung mãn rồi, thì cái tìm cái gì? Tức là tìm con đường về sắc. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo bình bát ba y, ăn sống đạm bạc, rồi sống cái con đường tri túc. Tri túc là gì? Ăn tri túc, mặc tri túc, ngủ tri túc, thì nó không sanh ra cái chuyện về con đường sắc. Rất là rõ điểm đó. 3 giờ sáng dậy ngồi thiền còn đâu mà khởi niệm nữa. Bởi vì cái giờ đó là giờ gì? Giờ đó là giờ âm dương giao phối, giờ đó là giờ của sanh tử luân hồi, cho nên Phật bắt buộc các thầy tỳ kheo giờ đó mấy ông phải dạy ngồi thiền, mấy ông tu tập, mấy ông chuyển hóa. Còn mấy ông mà ngủ á thì ăn mặc ngủ non ấm rồi á thì mấy ông nghĩ bậy bạ, suy nghĩ chuyện khác. Đó, thấy được như thế rồi á thì con đường của giới, của định, của tệ thì nó thẳng tắc. Mà còn mà không thấy cái chuyện đó rồi á, tức là khổ. Cho nên thiền sư Huyền Giác gửi gắm cho chúng ta gọi là quân bất chiến, anh thấy tranh, tức là thấy cái chỗ này. Mà thấy được rồi thì người xuất gia và người tại gia cũng như gì, cũng bớt khổ. Tôi nói mình đừng có nói là mình giải thoát đốn ngộ như các thiền sư, mà chỉ cần mình hiểu chút này thôi thì chúng ta cũng được hạnh phúc. Tức là trên cái phần mà thấp á, thì chúng ta cũng được hạnh phúc, chúng ta cũng được an ổn. Chứ quý Phật tử mà hàng tháng đến đây rồi mà mình không được hạnh phúc, không được an ổn thì cũng uổng cả cuộc đời của mình. Việc gì tầm cầu chân lý. Mà thiền sư Động Sơn khẳng định cái chỗ này. Có ông Tăng đến hỏi thiền sư Động Sơn á, cái khổ nhất trong cuộc đời này là gì? Như vậy quý Phật tử thấy cái khổ nhất trong cuộc đời này là gì? Đó. Thường thường chúng ta nói vô minh, thường thường chúng ta nói thiếu trí huệ. Nhưng mà thiền sư Động Sơn khẳng định cái khổ nhất của con người chính là mấy ông mặc cái y cà sa này, mặc cái áo tràng lam này, mà mấy ông đợi mất thân người. Thấy không? Một tháng nếu mà quý Phật tử không ở nhà thì ở nhà mình làm cái gì? Mình lo chồng, lo con, lo giặt giũ, lo làm cái này chuyện khác, hoặc là đi du lịch chơi. Còn đằng này quý Phật tử bỏ một ngày, bỏ một ngày đến đây học hỏi Phật Pháp, tức là chúng ta đã xa lìa những cái ngũ dục của thế gian. Mà đã xa lìa thì chúng ta thiếu thốn, đúng không? Đến đây là thiếu thốn. Nhưng mà chúng ta đợi mất thân người, cho nên thiền sư Đặng Sơn nói đó là cái khổ nhất của con người. Chẳng hạn như chúng tôi từ bỏ thân bằng quyến thuộc, phát cái áo cà sa này trên người, là chúng tôi đã bỏ hết nửa phần của cuộc đời. Tức là chúng tôi không có duyên theo những cái ngũ dục của cuộc đời nữa. Phải không? Quý Phật tử để ý coi, cái khi nào mà chúng tôi mà canh tối 9-10 giờ đêm đến cái quán cà phê, mình nói cà phê ở thành phố đi, ngồi uống không? Không được. Cho nên chúng tôi đã cắt đứt những cái chuyện mà thường tình của thế gian. Thì tại sao mà chúng ta để mất thân người? Chính cái điều đó là khổ. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải thấy. Thấy cái gì? Thấy cái chuyện mà tri túc chúng ta cần phải làm. Đó, cho nên thiền sư Tinh Văn nói rất là rõ. Và gì nữa? Vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi. Tức là được cái xe, được cái ngựa rồi, thành bày rồi, xe đủ hết rồi, thì lo cái gì? Đất mình thiếu quá thôi, mình phải mua 20 mẫu, 30 mẫu, 100 mẫu. Phật nói là mình uống nước biển mà, càng uống càng khát, phải không? Chẳng hạn như tụi tôi là cái người xuất gia mà bây giờ có cái gì cũng có hết rồi, tự nhiên nó suy nghĩ chuyện khác, lạ kỳ điểm đó. Nếu mà chúng ta không dồn sức vào một cái tiêu điểm mà cái quy trình giác ngộ mà Đức Phật đi á, thì tự nhiên ngọn họ nó sanh chuyện gọi là sanh bẫy á, họ vọng tưởng nó dắt mình đi. Bây giờ đủ hết rồi, bây giờ mình làm gì? Thôi mua một số đất để sau này làm gì? Đất nó lên giá bán. Mà cái nói thật luôn, ai mà ngồi tu thiền rồi mới nghiện cái điểm này, phải không? Cái người tu thiền á ngược lại nó sáng lắm. Nó sáng cái chỗ nào? Ngồi yên thì tự nhiên thấy những cái vọng tưởng, vọng niệm nó dắt dẫn, mà rất là hay chứ, rất là quy tớ. Đó. Rồi gì nữa? Mua được ruộng vườn 100 vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm, tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì? Đó, tôi nghĩ là mua được ruộng vườn 100 vạn mẫu rồi đó, sợ không có quan chức bị người ta khi. Khi làm gì? Đó. Rồi bắt đầu là cái mình bỏ số tiền ra, cái mình mua quan tước, tam phẩm, tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm, thất phẩm có ra gì? Nhất phẩm vừa lên quan tể tướng, lại muốn làm vua chắc có khi, thổ lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Thiền sư Tinh Văn nó rất là hay, phải không? Giống như mà Triệu Khuôn Dẫn ngày xưa làm chức quan tể tướng, mong muốn chiếm được ngôi vua, chiếm được ngôi vua rồi thì muốn uống thuốc trường sanh bất tử giống như Tần Thủy Hoàng, đúng không? Tần Thủy Hoàng á, sau khi mà gồm thâu lục quốc rồi thì ông cũng muốn làm một cái cuộc gì, tìm thuốc tiên để mà trường sanh bất tử. Cho nên sau này mà có nước Nhật ra đời đó, trong lịch sử có ghi lại đó, ông cho một số người đi tìm cái đất mới để mà tìm ra cái thuốc trường sanh bất tử cho ông đó. Cho nên vừa lên quan tể tướng là muốn làm vua, lên làm vua rồi đó thì mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Sống để làm gì? Hưởng cái ngũ dục của thế gian, được cái này thêm cái chi, được thi thêm nọ. Thì cái người cư sĩ chúng ta nếu không khéo thì cũng vậy, khổ dài dài bởi vì không thấy. Tham vọng leo thang không dừng nghỉ, vô thường chợt đến, cái ôm hận đi. Hay không? Cứ là mình muốn sống thành tiên mà sống đâu có được. Tham vọng leo thang không dừng nghỉ, cái vô thường chợt đến, ôm hận cái mang đi luôn, khổ. Cho nên ngày hôm nay là cái ngày buổi học pháp cuối năm, chúng tôi muốn đem đến cho quý Phật tử thấy được bản chất của cuộc đời này là vô thường, là mỏng manh. Quý Phật tử nghiệm lại thấy không? Vừa khai pháp thì bây giờ lại tạ pháp, mà vừa tạ pháp á, thì tức khắc lại khai pháp. Mà trên đầu quý Phật tử nhìn lại ở đây sao? Tôi nhìn lại trên đầu á, là tôi thấy sao đó. Cho nên thiền sư quan giác đời tống đó, nhân cái buổi mà tạ pháp cuối năm đó, ngài tặng một bài thơ cho quý Phật tử. Cho nên ngày hôm nay tôi nêu ra lại thôi. Thì ngài nói sao? Năm trước gặp thanh xuân má hồng khoe đào lý, năm nay gặp thanh xuân tóc bạc đầy cả mái. Thấy không? Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Quý Phật tử thấy buồn không? Bữa tôi lên tôi chào hòa thượng thì hòa thượng nói tôi thấy á, cái đầu của chú nha, hôm nay tóc bạc rất là nhiều. Hòa thượng nhắc mình tu á, mà hòa thượng nhắc khéo, đúng không? Cái đầu của chú bữa nay hôm nay là tóc bạc nhiều lắm đó, là nhắc nhở cho chúng ta phải dấn thân trên cái con đường này. Năm trước gặp thanh xuân thì sao? 18, 19 tuổi thì má hồng hay là má xám? Má hồng. Mà qua đào qua lý cũng bằng luôn. Mà bây giờ tôi nhìn trên khuôn mặt của quý Phật tử, một số người mà tóc bạc đầy cả mái, về soi gương coi má hồng hay là má xám. Xám rồi. Tôi năm nay mà chuẩn bị lên 42 là cũng xám xịt luôn, đúng không? Rõ ràng thôi. Cái tuổi già luôn nó theo quý mình, phải không? Mà ở đây ngài nhấn mạnh luôn, chỉ trong một sát na thôi là chúng ta cũng cảm thấy là mình biến dịch đổi dời. Cho ngài mới khẳng định đó, năm trước gặp thanh xuân má hồng khoe đào lý, nhưng mà năm nay gặp thanh xuân á thì tóc bạc đầy cả mái, đầy hết. Tôi nhìn ở đây tôi thấy rất là nhiều này. Đó, bây giờ mình kiểm điểm này, chầm nữa mà tạ pháp cuối năm, quý Phật tử mạnh dạn lên đây đứng, ai mà tóc bạc đầy cả mái lên đây đứng hết, phải không? Giới thiệu chụp mô hình kỷ niệm gửi vào bên Mỹ, số Phật tử tôi quen họ không chịu tu, cho họ sợ luôn, họ biết là tu, đúng không? Mà người đời tuổi 70 á thì nhanh như dòng nước chảy. Quý Phật tử nghiệm lại coi, lúc mà 20 là 30 thì mình thấy chậm, nhưng mà đến cái hàng thứ tư rồi đó, hàng thứ năm rồi đó thì rất là nhanh, bảo đảm thấy rất là nhanh. 40, 50, 60, 70 đó, rất là rõ, rất là nhanh đó. Cho nên thấy được cái cuộc đời là vô thường, là tạm bợ, là mỏng manh. Nhưng mà hay cái một điểm, thấy được điểm đó rồi thì chúng ta không phải mặc kệ cho cái thân này. Nhiều khi mình nói á, thôi Đức Phật nói là cái thân này vô thường, là tạm bợ, là mỏng manh, cuộc đời này nó không còn ý nghĩa nữa, làm gì đó. Cái mình chán đời, mình không muốn sống trong cuộc đời này nữa, thì cái con người đó Đức Phật nói là con người bi quan, phải không? Rồi mình thôi, mình thấy là cuộc đời này là vô thường, là mong manh, là tạm bợ, thôi bây giờ mình khỏi tu học luôn, mình ăn chơi thoải mái, thì Đức Phật nói làm sao? Tức là mình ăn chơi, tức là xa xỉ mà. Thì Đức Phật nói là con người này á, là bị dính mắc vào một là đoạn, hai là thường. Nhưng mà đạo Phật không có như thế. Chúng ta thấy được cái thân ngũ uẩn này tạm bợ vô thường thật đó, nhưng mà nhờ cái thân ngũ uẩn này mà chúng ta tu học, chúng ta chuyển hóa được. Không có một vị Phật nào mà tái sanh lên cảnh trời mà để thành tựu cái quả vị cuối cùng mà cũng phải xuống mượn cái thân ngũ uẩn này. Quý Phật tử phải lưu ý cái đó. Nhờ cái thân ngũ uẩn này, nhờ một cái tòa thiên nhiên ngũ uẩn này mà chúng ta mới đi thẳng suốt trên con đường đó. Cho nên chúng ta không trao chuốt cái thân này, nhưng mà chúng ta cũng phải mượn cái thân này chúng ta tu học. Một người mà tu về cái con đường phương pháp thiền định mà sao mặt mũi thì hóc hát, đúng không? Gì nữa, áo quần rách rưới thì bảo đảm quý Phật tử cũng chưa chắc dám tin cái pháp này, đúng không? Cho nên vào cái thời Đức Phật, quý Phật tử thấy rằng đừng có nghĩ rằng các vị A-la-hán tu thấy được cái thân vô thường, cái tâm tạm bỡ vô ngã rồi các ngài bỏ mặt, mà các ngài sao? Thì đây chúng tôi nêu ra một đoạn nhân duyên giữa vua Tần Bà Sa La đến gặp Phật và nói như thế này, tức là trong kinh Trung Bộ ông nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, khi con đi du hành tản bộ từ công viên này đến công viên khác, từ cung quyển này đến cung quyển khác, ở đây con thấy một số sa môn, bà la môn, phạm chí gầy mòn khốn khổ, da xấu bạc nhược, tay chân gân nổi hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Thật sự các bậc tôn giả này sống phạm hạnh không được quan hỷ, hay có những ác nghiệp được giấu kín, cho nên mới thể hiện cái thân này. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát đạo, quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như Bồ Tát Giang Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, thì quý Phật tử thấy cái tướng của ngài sao? Tướng rất là phương phi, mập mạp, sáng sủa, đúng không? Cho nên đây nói là nếu mà chúng ta đoạn tận cái thân ngũ uẩn này luôn á, chúng ta không còn hóa ngàn gì nữa, thì có một số người họ nói chắc người này bị cái nghiệp gì đó. Cho nên cái tinh thần mà giới tỳ kheo, quý Phật tử thấy á, nếu ai mà không đủ sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà thiếu trong căn nào đó thì cũng không được quyền thọ tỳ kheo giới. Đó, rất là rõ điểm đó.